chúng ta có một số câu hỏi để hỏi về thiền yogi, phương pháp thiền yogi. Câu hỏi thứ nhất, thiền vô vi khác biệt với các môn thiền khác như thế nào?
Mỗi môn thiền có một nguyên lý của nó, cái nguyên lý mà đi tới giải thoát thì cũng chung nhau thôi. Còn có môn thiền thực hành của vô vi bao gồm có soi hồn, pháp luân, thiền định. Con người chịu làm đúng về soi hồn, pháp luân, thiền định thì con người được nhanh hơn trở về thanh tịnh. Và những cái môn phái kia cũng vậy, kêu ngồi đó thiền, nhắm mắt thiền định, tưởng trợ Phật, tưởng bề trên thì nó cũng là một cái phương pháp thanh nhẹ, nhưng mà không ăn nhiều, phải ăn chay, phải đổi tánh tình nhịn nhục, phải khổ hạnh làm việc trong chùa, quét lá, dọn gạch, sửa chùa, làm việc cho ba tánh phục vụ tinh thần đầy đủ, thì tự nhiên nó cũng đi tới chỗ thanh nhẹ. Cho nên bất cứ cái môn pháp nào cũng là chỉ cho con người đi tới chỗ giải thoát. Mà hành giả học rồi hành đúng hay là không, cái đó là do hành giả. Cái tám dặn 4000 pháp môn nào cũng là cuối cùng của nó cũng là giải thoát, mà hành giả đi đúng hay là không. Cho nên cái pháp lý vô vi thì hiện tại nó là một phương pháp khứ trực lưu thanh. Sơ hồ để làm gì? Chấn chỉnh khối óc, thần kinh khối óc. Bởi vì người thường luôn luôn bấn loạn hướng ngoại thị phi, làm cho thần kinh khối óc không có ổn định. Cho nên mượn cái pháp coi soi hồn để chấn chỉnh và trụ tâm nơi những cái điểm cần thiết thay vì hướng vào những cái điểm không cần thiết. Thì trung tâm chân mày là điểm cần thiết. Khi chúng ta làm việc đi học cũng vậy, tập trung tinh thần là người học sinh đó học giỏi. Còn phương pháp vô vi đây soi hồn cũng là để cho tập trung. Cho nên những sinh viên học trò muốn học được tinh tấn tốt hơn thì thực hành cái pháp này để cảm thấy rõ ràng ta học tiến bộ, học ít hiểu nhiều. Còn cái pháp luân thường chuyển để làm gì? Lấy cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ đem giải tỏa cái trực khí của ngũ tạng. Hỏi ngũ tạng chúng ta tại sao phải cần dùng cái nguyên khí? Vì chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên mà có, hình thành cái cơ tạng này, sự sống hiện tại do nguyên khí của vũ trụ mà sống. Các bạn chứng minh rằng ăn cái gì để mà sống? Tôi ăn cơm để mà sống, tôi ăn đồ ăn để mà sống. Chỉ tôi ăn cơm và ăn đồ ăn vào bao tử nó thế nào? Nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành thất. Đó, thì nó trở về với sắc giới, nó trở về với trình độ sẵn có của nó. Thì vạn linh đang dẫn tiến và hỗ trợ cho con người có cơ hội thức đập. Đó, từ cái gián tiếp này đi tới cái gián tiếp kia. Mà ngày nay pháp luân thường chuyển là hưởng cái nguyên khí trực tiếp thay vì giả tiếp. Thích nguyên khí, nếu con người mà thiếu hơi là con người bệnh. Cho nên các bạn cứ đi vô giường bệnh thấy người bệnh ăn nói tiếng nói không ra. Nguyên khí là dần mất dần và nói không ra lời. Thấy mệt, nói một câu thở hai ba hiệp. Đó là nó mất cái nguyên khí. Còn cái pháp luân thường chuyển này sẽ lần lượt lắp lại trật tự cho ngũ tạng và cái nguyên khí nó sẽ càng ngày càng dồi dào hơn, mạnh hơn, khỏe mạnh hơn, ổn định hơn, nó mới thông cho nhâm mạch và đấm đất mạch. Thì tự nó làm pháp luân, khi nó ngồi nó nhắm mắt làm pháp luân thường chuyển mà chạy thông bộ đầu nó rồi, nó cảm thấy sang suốt và nhẹ nhàng. Thiền định, cái gì khi bằng thiền định thì thần kinh ổn định trật tự, ngũ tạng ổn định trật tự, là con người ngồi đâu nó yên đó. Thiền là nó hòa tan, nó trở về với cái nguyên điển, nguyên khí trong cơ tạng của nó mới hòa tan với các giới, nó ngồi nó mới yên. Trong lúc nó đừng ngồi, con chuột chạy ngang, nó động loạn, nó chạy đi kiếm con chuột là trật rồi. Nó thấy cái luật nhân quả, có mỗi sinh là sanh linh thì tại thế đều có sự an bài, thì nó nhập định rất dễ trong lúc nó ngồi. Cho nên cái phương pháp soi hồn, pháp luân, thiền định của vô vi là nó luôn luôn hợp thờ đúng trong cái nguyên khí của cái vũ trụ. Và lúc nào mình ở chỗ nào, ở nơi nào cũng có thể sử dụng được. Rồi lần lần cái chấn động trong ngũ tạng nó mới càng ngày càng khôi phục nhanh nhẹ như lúc sơ sanh. Thì cái tánh tình nó thay đổi hiền hòa và dễ chịu cho mọi người. Cho nên các bạn tu ngay trong gia đình, trước khi chúng ta thắc mắc đủ chuyện, ngày nay chúng ta thấy rằng mọi việc đều có cái luật nhân quả của chính nó. Cái gì cho chúng ta biết, khối óc chúng ta thấy, khối óc của chúng ta đã đạt được quân bình, nhìn thấy rõ rệt mọi sự việc. Lúc đó chúng ta mới dễ tha thứ và thương yêu hơn. Chứ trước kia học văn chương nói tha thứ thương yêu để viết lá thơ tình nói thì hay, nhưng mà cưới rồi là gây cái chuyện nào vậy? Cho nên cái chấn động mà đi qua được rồi thì người này đối với người kia cũng là một. Chúng ta nhìn thấy căn nhà thương yêu chúng ta đang ở đây, chúng ta thấy rằng trí khôn của loài người đã cấu trúc, đã từ cái mảnh đất trống mà xây dựng thành căn nhà, và trí khôn của loài người đã đóng góp cho chúng ta được ấm áp hiện tại. Đó, áo mặc cái tất cả chúng ta nhìn vào trí khôn của loài người đã và đang đóng góp cho chúng ta. Vậy chúng ta đã đóng góp được cái gì? Cho nên cái pháp lý vô vi luôn luôn nó đi trong cái khoa học quyền bí, thực hành rồi sẽ thấy kết quả ở bên trong. Là nguyên lý là người ta không thấy mà tôi thấy được, tôi cảm nhận được, tôi mới chịu tu hành để khai tâm mở trí cho chính tôi và ảnh hưởng người khác. Thì tự nhiên lần lượt ta là cộng đồng là ta, không có gì khác biệt, dễ hòa tan hết sức, không có cái gì nói rồi, người đạo như người đời. Chúng ta từ người đời đi về người đạo, mà từ đạo đem về đời mới có cái cơ hình, thân thể tốt đẹp như hiện tại, mà thế gian chưa có ai có thể chứng nhận. Sự hiện diện của chúng ta làm cái gì đấy, trở lại với trật tự và thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên cái pháp của vô vi lần lượt mọi người sẽ đi tới từ giai đoạn một, tùy theo sự biến chuyển của thiên cơ và nguyên khí của vũ trụ, lúc nào cũng cung ứng sự tốt đẹp, hòa nhã, hợp thờ và cởi mở.
Thầy, sau khi mình thiền xong mình lên mình ngủ ở đây, rồi mình niệm Phật, mình nghe biết trong đầu mình chắc như là hai cái chuyện nó mát rồi, mỗi lần vậy là tôi tập mình nó khó không? Nó xé ra việc gì
đó. Cho nên cái điểm từ ở trong này mà tung ra nó trọi với cái bên ngoài, và hai cái xuất điểm tìm một giao điểm ba cái mát mà nó hợp lại nó này. Cũng như tá hỏa tâm tình ta đánh ở đây cái xẹt ra ánh sáng, mà cái ánh sáng đó mà càng thấy càng thích, mà nó sau tương lai nó nhẹ rồi anh mới thấy nó gom lại rồi cái vòng tròn nó đi tới đâu hiểu tới đó, nó hiện thành ra. Chứ không phải ngồi thiền mới thấy, mà nằm về cái bức ra cũng thấy vậy.
Nó làm như là cái nguyên hồn bối
nhập vậy. Đó, đó. Cho nên anh thấy này, còn tánh nóng của con người có thể giết tất cả, nguy hiểm lắm. Anh thấy không? Mà mọi người chúng ta ở đây hướng thượng cái khu vực này tốt, chúng ta hướng thượng đóng góp cái vũ trụ, chúng ta không có sự tranh chấp để phá hoại nữa, hiểu không? Là thành ra nó vui, nó mở, thấy không? Phải mở cái khuyết mà anh có, anh được cái đó anh không chưa đúng, mở lên nữa, bởi vì vũ trụ là vô cùng, tôi không chịu, tôi phải đi lên một đích thân, tôi tham vọng một. Càng hao khám phá thì anh càng hưởng được hạnh phúc của vũ trụ. Chứ không có lỗ.
Còn bị rất nhiều lần.
Ừ, thôi về ráng đi, đi tới. Còn nhiều chuyện lắm. Nhiều chuyện lắm. Thấy trong mình có chút xíu vậy cho nhiều chuyện lắm. Câu chuyện của vũ trụ. Không phải giỡn nữa. Sau này anh nắm viết đề thơ. Rồi khi anh vừa nắm cái viết vừa viết ra câu văn, cái điển anh chạy vào tâm trạng của người bạn, rồi từ đó anh thổn thức, anh sơ luyện trong lúc hành văn, và để giúp cho người bạn xa cách bao nhiêu triệu cây số mà lần lần họ phải thức tập. Lúc đó anh mới thấy cái nguyên vi là cái gì. Thế là tâm con người cơ. Tâm con người cơ, không có đi đâu, lắm tiền mà học gì cho khổ.
Thưa thầy, công việc của con quá bận rộn. Con muốn tu mà không có thời giờ để hành pháp. Con phải làm sao? Cảm ơn thầy.
Thầm quan trọng ngày có mấy tiếng đồng hồ mới được. Nếu đi làm như nói chuyện dốc nhiều hơn, tu ít quá không có được, không có tu được. Tu người ta phải thành nhiều, tiền nhiều. Tại thiền viện rồi phải có giờ thiền cho nó rõ rệt. Ngày phải thiền mấy tiếng. Như Bích Quý bây giờ nó đi vô cốc là nó muốn thiền nhiều lắm á. Ở trước nó phục vụ nấu ăn không, nó không có kỳ về thiền.
Tánh ra đến những sân mất rồi. Thiền để tánh nó như nhẹ.
Đứng ngồi nằm nó cũng là thiền. Không có thế nào mà không thiền. Thiền vững vàng đi tới cái nguyên lý vô sanh được. Tâm đời sợ mất của, sợ mất tiền, sợ mất địa vị, tạo ra cái tánh hung ác và ganh tị. Còn người tu mà hướng về vô sanh thì đâu có cái gì mà ganh tị. Không có thương ghét nữa, chỉ có hòa mà thôi. Như ánh sáng nó đang hòa với mình, cái bóng đèn nó sáng này nó đang hòa với mình đấy chứ. Thì cái nhiệm vụ từ bi nó cũng có bi nhiêu chuyện đó thôi, không có ai phá nó. Nó hòa mà phá nó cái gì? Ôm tiền ôm của mới có người phá. Ôm tiền ôm của nó thành cái tranh chấp nè, luật lệ nè, hơn thua nè, đủ chuyện hết. Tạo ra tranh chấp. Khó nhất là hiểu nguyên lý vô sanh, mà muốn hiểu nguyên lý vô sanh là phải tu thiền nhiều. Tâm nó sẽ bừng sáng, óc nó sẽ mở ra. Nó mới kêu bằng thân ngoại thân, trung tim bộ đầu, nó mới thăng qua cái luồng điển lên cao rồi nó mới trụ, nó mới thành rõ rệt chỗ ở được, phát triển. Tâm tu không ngừng nghỉ, không có giờ phút khác nào mà nghỉ, bỏ cái dù tu hết, nó ít nào cũng phải nghỉ thôi thì tự nhiên nó vậy. Tự nhiên nó hình thành và nó phát triển trong con đường tu tiến rõ rệt. Không phải đợi nhắc nó mới tu. Nhắc nó tu là còn chưa có quan thông được. Lên cao thì nhìn xuống thấp rất rõ ràng. Cho nên thực chỉ trung thiên bộ đạo mình tu cái việc lên cao lên tới cầu đỉnh là lãnh nhìn xuống thấy hết rồi. Nó có gì đâu phải lo. Cái tâm mà sáng lạng, cái tâm mà tu là cái xác nó được hưởng. Tâm muốn tu xác hưởng cái gì? Khổ thêm thôi. Tiền tài danh vọng là cũng như là lấy dây kẽm buộc thân như thế có gì đâu. Nên ai động tới tình cũng là đau, mà động tới tiền cũng là đau. Lấy dây kẽm buộc thân. Tình tiền dâm loạn là dây kẽm buộc thân. Ở đâu họ làm cái chuyện vậy mà không hay. Không có ai hay biết gì tưởng cái đó là phải. Dứt khoát. Rồi nó muốn có người sống chung cho nó vui. Nhưng mà tai hại nó đâu có hiểu. Càng ngày càng già đi mất mà nó đâu có hiểu. Vì dâm dục mà tạo cho cái cơ hình càng ngày càng già nuôi mà nó đâu có hiểu. Tinh khí tầng bị phân tán. Phần hồn càng ngày càng già nuôi. Bây giờ hạ cấp mà. Nó đi xuống thấp mà nó lo chuyện thấp không. Không có lo chuyện phát triển và giải thoát. Thì nó đâu có gom gọn nó mới là trẻ, cái hồn nó mới là trẻ. Còn nó là đà là cái hồn nặng trượt, dâm dục là nặng trượt. Thành ra người ta nói ma quỷ là vậy đó, càng ngày càng thấp. Tiếp là một con đường thôi.
Chứ thế đó, tại sao có những lúc con làm một đường thấy người nó thở to ra, có những phút thường thêm. Không thì
nhiều lúc như thiền định,
ngồi lên
thì
nghe những
gì
cái người con là như là
biến
hết một
căn phòng.
Ừ. Tức
là thế này nó thay đổi như
vậy đó, là trực khí của cái
vía. Không một ngày nào mà con ngồi đến nổ cái đụng
nó còn nữa. Tan hết luôn. Nhưng mà tại sao khi nó ra đôi lúc thiền định, có khi nó ra đôi lúc hấp luôn.
Ở bên dưới nó còn chứ. Cái khi nó định là nó cứ xúc. mà tùy cái chỗ nào nó chuyển đúng tới cái chỗ định này nó xuất hiện. Xuất của cái định đó căn nhà.
Ngồi to thì to là coi như trong lúc mà làm pháp luân thì ngồi thấy người cũng to như là mãi căn phòng to chiếm hết. Nghĩa là chiếm là lúc đó người làm như thằng thành vuông, nó không gọi là tròn, nó không gọi là. Thì trong lúc chiều làm pháp luân xong thì đến lúc thì lực thì lại thấy người xuống, lúc đó thì cần ngồi không em. Thì có bữa thì ngồi lại lúc thì lực thấy người thì cái này nó to ra. Thì
một thời gian là không còn cái thành thấy ra nữa. Thấy lên cao là không còn nữa. Lên cao là chỉ lúc nhỏ lại ra thành thấy. Còn ở dưới thấp này là thành thấy cái vía.
Mà trang thì lâu lắm rồi nghe mình nhanh là sao?
Mà
tưởng qua khỏi cái trạng thái
cái rồi chứ. Nó còn trẻ mà, chìm chìm, còn trẻ mà. Hồi nó tu hồi chưa có vợ luôn nha. Chơi hết, chơi không đêm nào, tới giờ tôi chơi hết mà. Tao nghe luôn.
Chuyện đời để đợi là, mình phải làm nhập tu.
Chuyện đời mà không biết lo, mà nói chuyện đời á, là bị lạc đường nói chuyện. Biết lo tâm thân á, mới nói chuyện đời, là tu cái trật tự. Cũng chỉ là lời nói ông Tổng thống, ông nói như vậy, mà thần dân nghe dịch sai. Là thần dân bất ổn mà hại luôn Tổng thống. À, cho nên tu để mình ổn định, giúp tâm thân ổn định, cái gì nó trắng ra trắng đen là đen rồi. Cho nên khuyên con còn trẻ phải tu, muốn làm chánh trị, muốn thấy nhân quyền mà con không hết biết tư cái hồn con. Thì linh quyền nó không có, mà nhân quyền nó không có, làm con quỷ thiên nhân làm gì. À, chỉ chặt đằng này phá đầu kia, kêu đằng này tham gia, không tham gia chửi họ. À, cái đó là con quỷ thiên nhân, không phải người hiền triết. Một người hiền triết một câu nói, một hành động cũng ảnh hưởng được mọi người. Không phải nhẹo nhẹo trong tai họ nghe thì hiểu được. Cho nên mình tu để mình trở về tu bổ sửa chữa sự chiến khuyết của ấp mình. À, tu thân tề gia là về trật tự, lời nói mình nó sáng suốt. À, chỉ có là những khi mê tín dị đoan dâm dục chuyển quan cần hơn nó hiểu nguyên lý của sự việc thay vì nó lu mờ và nó cũng có cái đó mà nó không biết nghe. Bình thiên hạ và lòng mở với mọi người, thấy mọi người là quý, cũng nên ít quốc lợi dân mới là tu. Tu mà hại quốc giết dân đó không phải người tu. Ít quốc lợi dân trước hết là ít cái tiểu thiên địa là con này, cái xác ốc còn minh chánh rồi thì chuyện làm ở xã hội dễ không có khó khăn. Dấn thân vô địa vị nào cũng giúp người ta được, giúp cho cởi mở, cho phải độc tài, áp chế cây lãng, không có gì lắm. Thấy không? Còn người ta tranh đấu trên nhân quyền, mới có cái đó. Cái đó là cái luật tự nhiên của bị cập. Vì sao ham muốn, con người muốn có cái xe. Một cái ông tư bản kia, ông muốn lời nhiều thì ông làm sao chứ? Ông muốn con vô làm gì?
Không có nghĩ được cái người sản xuất sao mà không mới ăn.
Tất cả là bị ràng buộc bởi tiền, người ta mới phát minh. Con phát minh ngồi mà cái ông chủ ông có lấy cái design của con, không có phát minh làm gì. Có ông tham, việc nó mới thành. Cái chuyện đó tự nhiên của xã hội nó có rồi. Từ ngàn xưa tới bây giờ nó được có. Không phải ngồi đi, đọc sách rồi lý luận chuyện người ta rồi quên mình. Thế rồi mình bị ràng buộc một cột mà không có tiến. Thấy không? Mình phải minh tâm kiến tánh, mình thấy rõ cái cơ cấu tôi đang làm chủ, tôi đã lo sống chưa? Tôi lo được tôi mới ảnh hưởng được. Phát minh những cái gì để cho mọi người tiến hóa. Thì tôi làm một việc cho tất cả mọi người. Tôi là một người thanh niên, trong sạch, đàng hoàng, không lợi dụng. À, từ bi ảnh hưởng được. Còn tôi cứ thị phi, ai tôi cũng chê mà tôi không có làm tốt. Là tôi vì loại thị phi, ai tôi cũng chê hết mà tôi không làm tốt là tôi loại người thị phi. Đâu phải người đứng đắn đâu mà ra xưng hô làm được cái gì. Phải không? Cho nên phải thức tâm, tự nhiên, cái điểm làm việc trước. Cái tự quan của con, người ta dồn mặt người ta thích. Tôi để lại chút chấn động quân bình trong tâm thức được. cái đó là những chánh. Chứ sống ở quả địa cầu này, u ơ rồi chết, vô lý quá. À, tôi có cơ hội hiểu tôi, tại sao tôi không hiểu? Bây giờ con chưa thấy rõ vị trí con làm gì nữa mà. Bây giờ nền tảng của mình đã đóng góp hết, bây giờ cần những người thích tâm và thấy rõ vị trí đỡ những người kia tiếp tiên qua. Cần nhất trong quả địa cầu. Câu chuyện hờ hỗn ẩu giết chấp và hơi gần càng ngày càng chán. Bắn nhau rồi có làm được cái gì? Người ta càng ngày càng đông. Hả? À, bây giờ mình làm để mình đi. Chuyện của mình phải làm, không có bê trễ được. Phải làm. Làm có lợi mà. Tại sao không làm? Biết rõ vị trí mình. Rồi mình mới ảnh hưởng người khác. Không có làm thay người khác. Chất lượng từ đi mình có, mình chiêu dậy, càng ngày càng từ đi, thì tâm hồn nó sáng suốt, đường lộ tha. Nói còn nói nào cũng bất vụ lợi, mà vì chúng sanh, mọi người nghe được thì nó tự thức tự mở, không phải hẳn. Cái đó là một cơ cấu nhân quyền rõ ràng. Con chưa đạt mà con nói hai chữ nhân quyền thật. Thế
nhiều người tu thấy đời hình đạo, con không hiểu những thấy đời hình đạo.
Lấy đời hình đạo con cứ chấp thiên hạ là con trở nên một người thị phi trước. Con hiểu không? Con thấy chuyện của họ là người nghiệp của họ. Họ đang học cái khóa đó để cho họ học. Học xong họ mới tiến. Mà họ bao lâu tiền họ mới tiến. Thấy không? Họ làm gì làm? Cái chuyện cá nhân không phải để ý. Để ý là một thị phi. Mình lấy cái tâm mình nói chuyện thôi. Tâm mình theo trên lý. Mình không có mất thì giờ một cái vô lý. Cái thì giờ mình để phát triển giữa mình và ảnh hưởng người khác. Cái đó là làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết. Mình cũng phê phán người khác là việc không cần thiết. Giấy đậm tâm hồn của con đã có lợi. Thấy không? Rồi con nghĩ sao ông đó tu mà sao ông đi làm vậy? Vô ấy. Nghe lời chân lý của ông tới đâu, còn cái nghiệp duyên của ông phải trải qua đó ông mới tiến, còn không trải qua cái cảnh đó không bao giờ tiến được, nó khổ vậy, phải không? Như con lái xe, con phải qua chỗ đó, con có trả tiền rồi con mới đi được, phải đi tới đó trả tiền, không bỏ được. Chính cái chuyện của người ta, chuyện tư đức của thiên hạ mình nói là mình cũng như người thị phi, chửi người ta mà cứ chửi mình thì mình rất xấu hổ rồi, thấy không? Không có lợi chuyện có lợi, cho nên vô vi người ta thiền phép người ta không nói chuyện xấu của ai, mình nói xấu một người nào đó tối còn ngủ được, ngủ cũng được, thiền cũng nhớ chuyện của người ta không, rốt cuộc mình lệ thuộc bởi cái xấu nhưng phải lợi thì coi chuyện xấu, à? Còn khi lúc mình thiền mình nghĩ được cái ánh quang từ bi của Đức Phật Như Lai thì đó là lợi cho mình, à, lợi cho vũ trụ. Còn mình ngồi mình nghĩ cho ông đâu đi chơi lỷ là mình bất lợi rồi, à, thì mình ngu với ông thôi. Con phải hiểu rõ ráng tu thanh tịnh là tự nhiên nó mở, không cần phải là thật nhiều nhưng mà óc nó mở là nó mở. Ốc con là cuốn kinh vô tề, chuyển động khắp cả càn khôn vũ trụ không phải bình thường. Còn cái ốc là không phải quan trọng. Đừng cho cái điện năng nó hạ cấp xuống. Phê phán người ta mà không biết phê phán mình là đi xuống. Càng phê phán mình là càng đi lên. Càng phê phán mình mới tháo gỡ được vướng mắc, giải được cái nghiệp tâm mình mới thăng hoa. Ông hiểu không? Phê phán mình nhiều hơn, trong người ta chửi mình nhiều hơn. Đừng nói từ ái, cho người ta chửi đi. Tặng súng ra, cho người ta chửi nhiều đi. Tự nhiên cũng không. Thế đó, tao là tao bị người ta chửi nhiều nhất. Cần người ta chửi, thì tự nhiên mình mới học cái nhịn nhục. Học cái nhịn nhục mình mới thích tâm. Rồi mình thấy đó từ ghi là cái gì. Thế lúc đó mình hiểu cái ý nghĩa của chuyện Phật tâm. Tự nhiên hiểu đó.
Khi mà mình trong giấc mơ, mình mơ thấy nó thì nó có ý nghĩa gì?
Trong cái giấc mơ đó là cái thần kinh mình không có ổn định. Cái thần kinh nó từ ruột lên đó. Cho nên khi mà mình bị chi bao như vậy đó, thanh lập đi, cái gan nó nhẹ. Và nó không có nhắc nhở chim bạc nữa. Biết người thần kinh, cái chấn động của thần kinh nó mạnh, không bao giờ chim bạc. Chim bao là thần kinh của ốc yếu. Thích ngủ nhiều hơn. Khi mà ngủ á, là thần kinh bị tê liệt.
Con lên đây có câu hỏi, câu hỏi mình cho bạn. Ở nhà tưởng nó là nó bị chứng tà gì đó, đi cho nó đi lấy đi coi thầy bùa, đi cho nó uống cái gì đó thầy. Rồi cái sau này cái nhà nó dán bùa, nó mới ở nhà đó. Giờ sau này nó muốn thiền lại cái nó thiền không được. Cái hạn như nó vô nó xây hồn nó cũng làm không được. Và cái tánh tình nó thay đổi khác.
Bởi vì nó uống bùa thì bùa hành đó. Nhưng cái luật của bùa là cũng như mướn cảnh sát vô các nhà vậy. Mình không biết thờ cúng đủ lễ nó giật mình hay không. Nó phải dọn đi một nơi khác, rồi nó nghe băng, rồi để nó hiểu cái chân lý nhiều, rồi từ lúc đó nó mới thiền được. Chứ bây giờ thiền không được. Ừ, thiền không được. Tại sao nó không lên?
Không phải không? Nó không có lên nữa.
Nó lên đây là nó được phước, được giải. Đây là tòa án, judgment. Tới đây xử tội những phần nào làm vậy.
Xứng tâm. Xứng tâm để làm gì?
Tu ha.
Xứng tâm mà tu được ha. Biết rồi mà xứng tâm mà tu được không? Tại sao phải xứng tâm? Phải hiểu cái nguyên ý tại sao tôi xuống tập. Xuống tập để tôi trực tiếp nhớ sự tu học nhiều hơn. Thay vì nhớ chuyện đời, tôi dứt khoát. Không nhớ chuyện quá khứ, không nhớ chuyện khổ thế gian. Khi tôi cạo trọc đầu rồi, tôi không phải than khổ. Tôi nhờ khổ, tôi mới có cơ hội trọc đầu. Trọc đầu là thoải mái. Tiếp hưởng cái điển năng của vũ trụ sẽ đem lại tâm tôi càng ngày càng thích cứu độ tôi và ảnh hưởng chúng sanh. Phải hiểu rõ khi làm một việc gì phải nghiên cứu thật kỹ rồi cạo trọc đầu để giải tất cả những nghiệp duyên của trần gian. Còn tóc là còn duyên, còn duyên là còn nghiệp, hết tóc là hết duyên, hết nghiệp. Chỉ chăm chú chuyện tu thân thôi. Ha? Tôi từng mở trí tu tâm dưỡng tánh. Giữ cái tâm. Cái tâm mình nó tròn trịa như cái đầu vậy. Chân lý nó mới tròn. Ha? Cái đầu hớt tóc rồi để thấy chân lý là tròn. Không có meo mó. Không có binh phe này. Bỏ phe kia. Có vụ đó. Không có nói cho đạo mình là hay, đạo người là dở. Cái tu là chánh, sửa nó tiến, biết sửa cái bộ đầu, biết sửa cái tâm. Nên mỗi buổi sáng nhớ cái đầu, tôi đã sửa được cái đầu, tôi sẽ sửa cái tâm. Tâm mê chấp, tâm buồn cũng không có về với tôi. Lúc nào tôi cũng trở về với thanh nhẹ, sáng suốt.
Nhiều người có gia đình, không biết quý gia đình, ghét, giận vợ, giận con, muốn bỏ tôi đi tu hết. Nhưng mà không biết gia đình mình là cái cơ sở tu học. Nó khoa học viện tìm hết thực chất của gia đình mình là đạo, không có ngoài đâu. Tìm hết cái sự vi dự thương yêu của trong gia đình mình. cấy từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra, bây giờ mới thành tựu hiện diện đó quý báu vô cùng. Khi mà mình hiểu được rồi, quán thông rồi, sung sướng trở về gia đình thì yên lặng cởi mở, nó là Phật pháp. Nhưng mà đi đâu thì nữa, nó cứ cạo đầu tôi bỏ nhà tôi đi tu, gặp là tu ngay trong gia đình, ăn không hết, suốt cả một cuộc đời vinh quang tốt nghiệp, ấm êm, cởi mở. Chứ đừng có thấy gia đình mình là xa lạ với mình. Gia đình mình chưa khám phá, cũng như nước Việt Nam mình chưa mở ra. Nếu mở ra thì chắc của nó qua hết. Nhờ chiến tranh mà bảo tồn tới ngày nay, đất nước vẫn còn yên, của cải cũng còn dậy đầy, không có ai lấy được. Nào, rồi đi tới thâm nhất đất nước đàng hoàng, trở về khai thác tận hưởng hòa. Cấy được cái gì con hiểu Việt Nam cấy cái gì? Cấy cái dân số. Là cấy lúa mình có sẵn không cần cấy. Dân số khổ quá rồi. Cấy được. Bây giờ Việt Nam nghe thiền là đi thiền. Khổ quá rồi. Cấy được. Cho nên ở Việt Nam bây giờ đang cấy cái dân số. Chế độ nào cũng ra cái chế độ nào thì chỉ có tu mà. Việt Nam bởi vì người ta có một cái chế độ thôi, Mỹ bên này có một cái chế độ, mình biết bao nhiêu chế độ. Chế độ nào cũng hay á, mà đạo cũng biết bao nhiêu đạo, đạo hòa hảo, đạo cao, đạo tùm lum, thiên chúa giáo, đạo gì, ông hai bà đã hai đồ gì tùm lum, ở Việt Nam đủ thứ đạo hết, mà cũng có cái nào ra cái nào. Lúc đó, người ta mới ngồi lại, người ta tìm ra một cái tinh vi đi. Nhờ nhiều tiếng mới ganh đua nó mới biết tu học, hiểu không? Chứ đừng như nó chê qua đây thấy Mỹ gì, chê Việt Nam không phải đâu. Việt Nam nó tùm lum, nó sẽ học tùm lum. Chạy tứ tán cả thế giới, cái chỗ nào cũng có người Việt Nam, chỗ Phi Châu, xứ mọi cũng có người Việt Nam ở. Học biết bao nhiêu công chuyện trong vũ trụ, hiểu không? Gom lại hay lắm. Gom lại à, sáng nay mà hòa bình anh em về. À, anh ở đâu tôi xứ A Rà, anh ở đâu tôi xứ Phi Châu. Giờ nói câu chuyện nghe đúc kết à. Thanh tịnh hiểu nguyên lý của trời Phật sắp đặt cho người Việt Nam đi. Người Việt Nam. Cho nên ráng tu thanh tịnh để hiểu, để nắm được cái chìa khóa giúp đỡ cho người kế tiếp. Chứ không có cái tu này là tu u mê đâu, tu cái này là thông minh, sợ mở. Càng ngày sáng suốt thế. Chỉ tu vô vi, luôn quyết tu, tìm một lời nói cho tất cả mọi trình độ. Tôi mình thể hiện một lời nói cho tất cả mọi người đó. Mà tôi cái khác chỉ nói một cái cảnh. Tôi vô vi là một lời nói cho mọi người đó. Ở suy xét, mọi người có một phần. Nó khác với người khác. Vì thực chất của nó tự khai mở, phát minh, tạm bỡ trong cái nguyên lý điển quang. Thật không có làm hình thức mình. Tâm thức mọi người lãnh hội hiểu và thức tâm, tự giải tự tiến. Tôi đừng nói chuyện hình ảnh mông lung, nói về nguyên lý, nắm về nguyên lý, quyền bí và thuyết giảng, thì tận độ biết bao nhiêu người. Người ta thắc mắc, chưa nắm được nguyên lý, nắm được nguyên lý là, nắm được nguyên lý là thật. Hình ảnh không nghĩa lý. Nhưng người tu vô vi Và ông Tám này tôi cũng còn kilo nào, nhưng mà thả nó ra nói chuyện lẹo lẹo, nói hay. Thì đâu nó cũng được. Người thấy là tôi vô gì có lợi. Một năm ngồi nhắm mắt nghe băng vậy mà sao nó hiểu nhiều chuyện quá. Ra đời thấy nó hiểu nhiều chuyện quá. Không bỏ nó ra cho đời rồi nó không thấy có giá trị. Khi nó gặp ông Tông nó thấy là kỳ trễ chưa tới. Bây giờ thì mới chứng minh là ông Tám tu ngày tu đêm mới được vậy. Thấy không? Nó khổ thẹn là tại nó tu ít. Khi nó gặp ông Tám thấy nó tu ít. Nó ra cho đời thấy nó tu nhiều hơn cả nhiều. Bước ra chợ đời thấy nó nhẹ nhõm hơn người ta nhiều. Thấy chính mình mà mình tu vô vi có tiếng nhưng không phải chi tiết. Tiếng nhiều tiếng xa mình không biết. Tưởng là không tiếng. Tiếng rất xa. Ra chợ đời thấy họ còn mê nhiều. Họ còn chấp nhiều nữa. Thì mới dòm thấy mình đã bớt mê thôi. Thanh lập là bớt lo. Cái lo là tại sao lo chứ không? Không ăn. Nó ăn vô, no. Mà chút vô nó hơi sực chút. Đói chút mà nó lo. Cái lo là tại sao? Mà sức một chút rồi nó lo. Hơi đói đói bụng là lo. Cái ấp anh nghĩ gì thì nó ăn liền. Hơi đó đó anh chức anh nghĩ gì thì nó tiếp đoạn. Anh lo gì đó là. Tiền cũng vậy. Trong bóp mà hơi sụp sức. Anh lo. Tham. Lo nhiều chừng nào thì người đó tham nhiều chừng nào. Cũng buông bỏ. Người đó yên. Vâng. Trong cái không mà coi. Ta muốn bỏ, ta không lo nghĩ gì hết, ta lo relax, tu thiền, khỏe mạnh, mà cái gì ta cũng có. Trong nhà mấy đứa con, có cái thằng con mà thương, không lo là ai cũng lo cho nó hết. Mà cái thằng lo là họ ghét. Nó lo được là nó lo, phải lo nhiều chừng nào nó quấy phá gia đình nhiều nữa. Mà cái thằng relax nó không có, ai cũng lo nó hết. Thằng nó có làm khỉ gì đó rồi á. Mà tới bữa người ta còn cho có cái ăn. À, người ta lo, người ta kiếm, người ta nuôi. Cho nên con người nào cũng có tâm từ bi á. Thấy chửi chửi mà lo. Cho nên cái người bị chửi, cảm ơn mọi người chửi vui đó, không có sao. Suốt đời nó không làm gì hết mà cũng có người ta lo. Thì cái luật của trời nó có. Không có ai bỏ ai đâu. Đừng có sợ. Lo một khùng là điên. Uống quan phí phở. Không nên là ta lắm. Cái chuyện gì mình trụ tính là ông trời trụ tính hết rồi. Dư trụ hết rồi. Ông trời ông chế bốn mùa là đã dự trữ hết rồi. Xuân hạ thu đông là có hết, có việc làm. Cho nên tôi hồi nhỏ lớn, tôi có cái ốc kỳ. Không bao giờ nghĩ đi xin việc làm. Không bao giờ nghĩ cấp nhà. Không bao giờ nghĩ cứ giờ. Ốc kỳ của kia. Hỏi tại sao mày lớn lên, ông già hỏi tại sao mày không lo chuyện nói vợ nói con rồi để tao lo tao cưới cho mày. Bởi vì tôi nhất định không quỳ lại bà mày vậy. Hồi còn nhỏ dám nói vậy, tại sao người ta nuôi con lớn gả cho mày mày không quỳ lại. Chứ không quỳ lại. Tôi là người tiếp tục bả nuôi con bả phải lại tôi. Làm sao tôi lại bả? Vô lý, không là. Cái ốc thì nó nghĩ vậy. Mình cưới con vợ là mình tiếp tục nuôi con bà. Thì vô lý, lại bà là vô lý, đi ngược dòng. Không chịu. ốc tự nhiên nó không chịu vậy. Tại nó có ốc ông già. Nhiều người nói thằng này nó nhỏ mà có ốc ông già mười mấy tuổi mà nó nghĩ vậy. Còn mấy người nói chuyện với nhau ấy. Tôi quen thằng bạn tự chế cái ngôn ngữ của hai đứa nói chuyện, không có chơi với mấy thằng đó, nó nói nhiều chuyện quá. Rồi hai đứa mình chế đi, cái ngôn ngữ hai đứa mình hiểu thôi. Hai đứa mình nói chuyện là tụi nó bí. Hai đứa biết mấy chuyện mà không biết thằng, nó lão lão mà hai đứa nó hiểu. Còn mấy người đi lớn tuổi ngồi nghe không biết nó nói gì, mà hai đứa nó hiểu. Chế cái ngôn ngữ riêng biệt của mình. Vậy. Có cái ốc vậy đó, nó nhỏ vậy đó. Người kỳ cục không? Còn đến nằm ngủ là thấy mình sắp đi chơi cùng hết. Học nhiệt chuyện đó. Thấy đi, thấy trở về rõ ràng. Đến nằm ngủ.
Còn làm việc là làm tận tình. Tận tình. Thích về mấy mắt, mười mấy tuổi. Nói ông già dẫn tôi xuống gara kiếm cho ông mà kỹ sư sửa máy giới thiệu cho tôi. Bây giờ tôi chơi ông về tôi biết được sửa máy. Hồi nhà có xe đò mà. Ông mày con khỉ ăn chơi nhảy ra ông sùm mà mày làm được cái gì? Nhưng cứ dẫn con đi xuống con sửa máy à. Ông nói được, tao dẫn mày xuống giới thiệu. Giới thiệu thì vô coi cái ông đó, ông rà, biết tông rà, gian đồ này, chú bác rồi, hỏi ông cách gì hết. Thì về tôi kêu thằng Xuất, thằng Phụ á, tháo cái máy ra. Tháo từ con bữa, tháo hết cho tôi thực chỉ, cái này gian, cái này biết tông phải làm sao cho nó chạy được. Nó làm theo lệnh của tôi, nó làm, nó xây, nó làm rồi, ráp rồi, tôi đặt máy vô. Hồi trước chạy bằng máy như tôi, đặt máy khó lắm đó. Tôi đặt vô cái dịch thì nổi được.
Này có lần lâu lắm trước khi còn nghe tập dây tháp tiền, thì có lần con nhắm mắt lại thấy giống như là có dây là cái chữ bạc mà màu đỏ mà nó xây xây trước đây. Thì cái đó là cái gì?
Cái đó là một phần của Minh Châu của mình, còn chính bản chính thức của mình đó. Nó ngay ra này.
Nhưng mà màu đỏ có phải là nó bị trượt
hay không? Đó là như còn lắm đó. Còn lắm đó. Mô đạo mà còn lắm. Một xanh. Nó mới đạo. Còn nó là màu ra trời, nhưng mà chưa hoài. Nhiều chuyện lắm, cho nên chưa hành đi rồi để khám phá ra, rồi mới thấy rõ cái khoa học huyền bí và thấy thật ông trời đang cho mọi người xuống học khoa học huyền bí. Bây giờ thì vợ chắc lặng, cãi qua cãi lại đi làm đi là đề đầu, rồi thôi mình phát triển nổi. Cái này pha kia pha cái nọ rồi nó ra bị giải pháp. Để nó tự về, nó tự đi đến chiều sâu, giác, hết khoa quyền lý Phật Phật. Vô cùng vô tận, mà biết được cái đó, nó chưa gọi được. Không biết cái đó, không chưa gọi được. Mình tự chứng minh, và vạn linh mình đồng tiến, đó là đủ. Không cần người đời, người đời muốn học thì phải học. Không thành thôi, mình không làm gì hơn được. Quyền tự chủ của họ, họ có nhân quyền đối với thượng đế, mà không có tận dụng cái nhân quyền đó, và họ tự gạt họ. Nên nhiều người phàm nghe người đạo nói gì đâu, ông nói núi, nói nước, nói biển, nói đất rồi không. Mà đây mình chỉ cần tiền mà ông có nói ba cái vụ đó không, chừng nào mới có tiền. Nhưng mà ba cái vụ có tiền thì mua gì cũng mua mấy vụ đó mà nó đâu có biết. Có tiền là mua nước uống Coca-Cola uống chơi. Mua cái ghế ngồi, cũng mua cây gì. Mua xe kìm đẹp chơi, cũng là chim. Thấy không? Mua cái đèn đốt chơi, cũng chỉ một hiệu quả thôi, đổi với cái đó thôi. Từ cái đó đổi qua mấy cái đó. Thì mình tu mình nín rồi mình thấy rõ khi một chuyện qua thôi. Và khi ngủ cũng dây thông trên đầu mình được không nhẹ rồi mình đâu có đòi hỏi chuyện ngoại. Mình sử dụng đồ của mình ở trong này sử dụng chưa hết. Có thừa cho người ta. Mình mới nói đạo. Trong này có ngũ hành nó mới phát ứng âm thanh ra nó nói chuyện cho cái dạng. Rồi để ngũ hành mà tự thức và tự chuyển và tự học nhất thăng hoa lên trên. Hai mở cái ngũ quẩn bộ đầu nó mới dai thông rồi nó mới hòa hợp với tất cả không biết được. Cái thức nó càng ngày càng nơi rộng cho vô cùng. Đi với cái trường sinh bất diệt mà không ai thấy. Thấy không? Vô duy nó đi nó lại không có thực hành thì không có kết quả. Nghe về nó dốc được khúc này nói khúc kia nói được. Rồi người ta nghe không hay. Nhiều hết chú theo, chú tu 10 năm rồi sau bây giờ tôi nói người ta biết. Tại vì mình không hành. Mình hành rồi tự nhiên mình đâu có xài những cái lời nói đó. Nhưng mà lời nói thâm thâm mình đã phát huệ. Ngũ hành của mình đã khai mở. Nó lập lại tập tự, nó xuất ngôn cái tập tự, nó vương thông nhiên. Vì nó cần tập tự, rồi nó cần sự công mặt. Mình thâm thức cho nó khai hợp. Và nó sẽ khám phá cái cảnh quyền gì nó đang có. Đó là kho tàng vô tận. Tại sao nó lại không hưởng? Thấy không? Ngu gì ngu chứ mình có người có kho tàng vô tận tại sao không hưởng? Mà hỏi với ông đó, ông nói kho tàng vô tận, ông có làm ra đồng xu nào mà cứ ngồi đó ông nói kho tàng vô tận. Thì hỏi các bạn thành công vẫn bán một giọt miệng rồi bao nhiêu tiền vậy? Xài một giọt thôi. Nói cái thấp thần gian mà người ta nghe, ta cho bánh trái ăn không hết. Cái đó không phải là cái cần thiết của mình. Nhưng mà mình giàu có là ăn thanh chứ gì trực tiếp thần gian đi. Cái đó nó mới là sự sống rõ ràng.
Thì nhưng mà mỗi lần khi dụ như ra thì mình tập phương mình ra tiếng lúc đầu thì có ai làm đóng cửa rồi lại thì thấy người đó khó chịu như một
cứ niệm Phật thôi, cứ niệm Phật từ cái động mà mình đạt tới cái tỉnh mới thật sự là được. Cứ niệm Phật thôi, không chế những cái hành động gì bên ngoài tâm thức. Cái gì như Nam Mô Di Đà Phật là cái thức quà mà bên trong mình chưa hòa đồng, nghe động mình thấy nó cũng sợ. Mình đạt được cái thức hòa đồng là hết. Ngồi đâu là ngồi, không có gì hết.
Mà một đạo mà tới trình độ cao rồi, có thể vì một lý do nào đó, họ bị tài nhận hay là cái gì đó. Nhưng mà không phá được.
Không phá được chứ. Họ đổi ngược chiều hết. Cái chiều người ta đi lên mà nó nói chuyện đi xuống hơn. Thấy rõ như văn này. Mà nghe thấy nặng ngực nó khỏe. Chiều người ta là chuyện đi lên giải thoát. Mà cái này nó cứ đi lên cái chiều đi xuống. Cái đức có trong bản thể làm sao đi được. Thấy không? Chiều lên chiều xuống rõ ràng. Hồi cơ bút người ta dán xuống hay nhặt xác hay biển nó đi xuống. Ngồi nghe không khỏe mà nghe tôi nói chuyện mà tôi lên chỗ này thì nó rước lên. Tôi nghe người ta nói rồi nghe băng nói hai tháng. Những người nói về thời cuộc này thì tôi nói nghe đi. Nói cái băng nghe rồi cái nào cảm thấy nhẹ hơn. Xin thử. Thì cái đường mình đi là đi lên. Giải thoát. Yên đôi vô cùng thật. Cái đường kia là đường đi xuống, tham đạo tinh thần. Hai cái khác. Có nhiều cơ hội đó, nó xét rõ là trình độ mình tiến hóa thế nào. Và trình độ của những người đã cống hiến cho chúng ta như thế nào. Cũng là một điều lành và một tin tốt hết. Nếu gì sao, mình có cơ hội đó. cho nên mình mới đạt được cái bên trên, mình mới vung bồi cái ý chí, mình giữ cái phần đó, mình giữ được cái phần đó là mình mới sợ.